Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 244 và bắt đầu bước vào đoạn thứ 20 với phần 1 của bài học tựa đề Ngàn Năm Bình An. Bắt đầu sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền, thì chính Chúa đã truyền dạy cho sứ đồ Giăng hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, như trong đoạn 1 câu 19. Và hơn 200 bài học đã qua, chúng ta đã được học về những điều mà sứ đồ Giăng đã thấy, tức là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu tại đảo Bác Mô hiện ra với ông trong oai nghi rực rỡ đi giữa bảy chân đèn vàng là bảy hội thánh. Và chúng ta cũng đã học qua những điều sứ đồ Giăng viết về những việc hiện có, nghĩa là thời gian hiện tại trong thời đại hội thánh, qua bảy bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho bảy hội thánh hiện hữu trong ngày tháng của sứ đồ Giăng, nhưng đồng thời cũng đại diện cho tất cả những hội thánh trong toàn thời đại của hội thánh, và cũng là tiến trình của lịch sử hội thánh từ lễ ngũ tuần cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Từ đoạn 4 trở đi, chúng ta đã được học về những điều mà sứ đồ Giăng ghi lại về những việc sau sẽ đến. Đây là những việc tương lai về chương trình phán xét của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới và vũ trụ, trên loài người, trên Satan và ma quỷ, xảy ra trong 7 năm đại nạn dẫn đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Tiến trình phán xét đã được ghi lại trong cuốn sách Kế ước Chủ quyền cai trị thế giới, đã được niêm phong bởi bảy ấn, và chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lấy quyển sách này và mở các ấn ra để thi hành sự phán xét. Khải Huyền từ đoạn 4 tới đoạn 19 là mặc khải của tiến trình phán xét khi bảy ấn được mở ra. Trong đó có bảy tiếng kèn tai vạ đã được thổi, và bảy bát thạnh nộ cũng đã được đổ xuống trên toàn thế gian. Và cuối cùng, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tái lâm trở lại, như chúng ta đã học trong đoạn thứ 19. Và bây giờ chúng ta bước vào đoạn thứ 20, khi sứ đồ Giăng được ban cho sự mặc khải về tiến trình thiết lập nước Chúa trên đất trong 1000 năm, như theo tựa đề của bài học hôm nay, Ngàn Năm Bình An. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Ngàn Năm Bình An phần 1. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu có nhiều diễn biến, có nhiều chi tiết. Diễn biến đầu tiên đó là Chúa trở lại. Chúa trở lại trong thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Chúng ta đã học điều đó một phần trong đoạn thứ 19. Và thật ra có rất nhiều chi tiết khác về cách Chúa trở lại mà chúng ta không có đủ thời giờ để học cho hết. Nhưng chúng ta đã hiểu cách tổng quát rõ ràng rằng Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ trở lại cách cụ thể trong thân thể của Ngài mà tất cả mọi mắt sẽ trông thấy, như trong Khải Huyền đồng 1 câu 7, kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài, quả thật vậy. Amen. Khi Chúa trở lại thì mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải đầu phục tôn cao Chúa. Nhưng lý do mà mọi chi tộc trên thế giới, dân cư khắp nơi than khóc vì cớ Ngài, bởi vì Chúa đến để đoán xét. Phương cách mà Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm sẽ là của một vị đại tướng chiến thắng, đến để dẹp tan quân thù nghịch và bắt phục và hủy diệt tất cả những người chống nghịch. Ngài tế trị trong sự thâu thập tất cả quân đội trên trái đất này tại vùng Trung Đông. Họp tất cả lại tại mặt trận vĩ đại hơn hết từ trước đến giờ, đó là mặt trận Armageddon. Phương cách thâu thập là qua sự lừa dối của ma quỷ, như trong đoạn 16 câu 12-14. Đã nói về ba tà thần đi ra trong miệng của con rồng, tức là miệng của Satan, miệng thú, tức là miệng của Antichrist, và miệng của tiên tri giả, giống như ếch nhái, đó là thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Và khi quân đội của các khối chính quyền từ khắp bốn phương dưới quyền lãnh đạo của Antichrist họp lại tại mặt trận Armageddon để đối diện cùng Chúa Giêsu tái lâm, và khi Chúa trở lại thì kết quả là một sự tàn sát khủng khiếp đến nỗi máu đổ ra như trong máy ép rượu suốt cả vùng đất Palestine, suốt cả 200 dặm, tung tóe lên đến khớp ngựa, nghĩa là lên đến cỡ 4 bộ, và tổng kết là cả thế giới, tất cả những người không tin đều bị tàn sát, không thiếu một ai. Đoạn 19 câu 21, những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Lý do của sự tàn sát này, của sự phán xét hủy hoại một cách tuyệt đối này, là vì khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, Ngài sẽ thiết lập nước Ngài trên đất. Và chúng ta biết rằng không có người nào không được cứu, không có người nào không tin còn chống nghịch mà vào được nước Đức Chúa Trời. Cho nên kết luận rằng song song với sự tàn sát lớn tại Armageddon, thì sự thanh lọc toàn thế giới cũng dẹp sạch tất cả những người không tin Chúa mà còn sống lúc Chúa trở lại. Chúng ta cần hiểu điều này cho chính mình trong thời gian hiện tại, nhưng cũng để hiểu những diễn biến trong 1000 năm bình an trên đất. Khải Huyền đoạn 21 câu 27 nói rằng, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và kẻ nói dối không hề được vào thành, nghĩa là thành thánh của Đức Chúa Trời là thành Jerusalem, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5, sứ đồ Phao-lô đã nói trước đây với hội thánh, vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Nghĩa là những kẻ nào còn sống trong tội lỗi, chưa kinh nghiệm sự tha thứ trong huyết báo của Chúa Cứu Thế Giêsu, trong ân điển Đức Chúa Trời ban cho qua con một của Ngài, thì không thể nào được cứu và không thể nào vào trong nước Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10 cũng nói thêm, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Một lần nữa, những người mà chiều hướng của cuộc đời mình là ở ngoài Đức Chúa Trời, không sống trong đức tin nơi con một của Chúa, không kinh nghiệm sự tha thứ trong ân điển Chúa, và nguyên tắc sống trong tội lỗi vẫn còn bày tỏ ra trong những khía cạnh của đời sống, như trong bản liệt kê mà sứ đồ Phao-lô vừa nêu ra, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Lúc Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, Ngài phán xét và tuyệt diệt tất cả nhân loại chống nghịch với Chúa và bắt quăng xuống hồ lửa Antichrist cùng với tiên tri giả, là hai lãnh đạo thế giới đã tự xưng là Đức Chúa Trời và bắt cả thế gian phải thờ lại mình. Sau thời điểm đó, nghĩa là sau thời điểm dẹp sạch khỏi thế gian mọi sự phản loạn, thì Kinh Thánh dạy rằng Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Chúng ta gọi là vương quốc 1000 năm bình an, hay ngắn hơn thì gọi là ngàn năm bình an hay là thiên hy niên. Lịch sử của con người chấm dứt khi Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại, và bây giờ là bắt đầu thời đại của nước Đức Chúa Trời với 1000 năm nước Chúa trên đất, và sau đó nước Chúa đời đời trên thiên đàng. Điểm đầu tiên chúng ta muốn suy nghĩ đến về vương quốc nước Đức Chúa Trời, về thời gian Đức Chúa Giêsu Christ thiết lập vương quốc Ngài và tể trị trên đất, đó là sự thiết lập và bản chất của vương quốc này, của nước Đức Chúa Trời trên đất dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta đã đề cập trước đây, đó là trong Kinh Thánh có gần 2000 câu Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu tái lâm và những dữ kiện liên hệ, 1525 câu ở trong Cựu Ước và 330 câu ở trong Tân Ước. Trong những đoạn câu đó có rất nhiều nói về sự thiết lập và bản chất của nước Chúa. Câu nước Đức Chúa Trời diễn đạt một khái niệm rất rộng bao gồm trong cả Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước về khía cạnh vật chất cũng như khía cạnh thiêng liêng. Chúng ta có thể nói một cách tổng quát là cả Kinh Thánh là một cuốn sách về nước Đức Chúa Trời, trong đó nói về vua cai trị, nói về tiêu chuẩn để gia nhập dự phần, nói về luật pháp đòi hỏi để sống, nói về mục đích của nước Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, rất nhiều khía cạnh của nước Đức Chúa Trời đã được tỏ bày trong Kinh Thánh. Sự Đức Chúa Trời chọn lựa và sử dụng dân Do Thái, dân Israel cũng là một phần thể hiện nước Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, tỏ bày sự chọn lựa toàn trị của Chúa. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành trong thời gian của Hội Thánh cũng là sự thi hành tiêu chuẩn nước Đức Chúa Trời. Giá trị sống của đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta cũng được đo lường trong liên hệ với nước trời. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây là lời Chúa thẩm định cho tất cả những người sống cho Chúa, sống trong ân điển Chúa, nghĩa là sống cho nước Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 6 câu 33. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là nước trời được thiết lập trong thế gian, và cõi đời đời về sau, nước thiên đàng cũng là nước Đức Chúa Trời. Nghe là nước Đức Chúa Trời là một đề tài chính của toàn cả Kinh Thánh, bắt đầu từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Sự mặc khải bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu và nước Đức Chúa Trời. Và học về nước Đức Chúa Trời thì chúng ta muốn thiết lập một vài sự hiểu biết cách tổng quát như sau. Nước Đức Chúa Trời có thể được hiểu trong những khía cạnh lớn như sau. Thứ nhất là nước đời đời. Nước Đức Chúa Trời là nước đời đời. Trên hết tất cả là nước đời đời của Đức Chúa Trời mà từ trước vô cùng cho đến sau vô cùng. Theo cách nói của chúng ta, từ trước vô cùng cho đến đời đời, thật ra chỉ có một cõi đời đời, thì nước Đức Chúa Trời đã có, đang có và sẽ còn mãi, và Đức Chúa Trời cai trị không bao giờ chấm dứt, cách tuyệt đối, cách toàn hảo. Không có một thời điểm nào mà quyền hạn của nước Đức Chúa Trời bị giảm thiểu và sự tể trị của Đức Chúa Trời bị sức mẻ. Không có một thời điểm nào mà nước Đức Chúa Trời bị gián đoạn hay là sự cai trị của Chúa bị thay dời vì sự phản nghịch. Đây là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật, luôn luôn trong mọi thời gian, bao gồm tất cả mọi sự, từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai, không bao giờ chấm dứt, không một thời điểm nào bị gián đoạn. Thi Thiên 145 câu 13. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Khía cạnh lớn thứ hai về nước Đức Chúa Trời đó là nước trời thiêng liêng, nói về khía cạnh thiêng liêng của nước Đức Chúa Trời. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này, khi Chúa trả lời câu hỏi của Phi-lát trong Tin Lành Giăng đoạn 18 câu thứ 36, thì ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu đang nói về khía cạnh thiêng liêng của nước Đức Chúa Trời với mục đích sống và hệ thống giá trị sống hoàn toàn khác biệt với thế gian. Không có nghĩa là nước Đức Chúa Trời không liên hệ gì đến thế gian, chỉ là nước thiêng liêng vô hình mà thôi. Không, nước đời đời của Đức Chúa Trời nói về sự tể trị đời đời của Chúa, thì nước thiêng liêng của Đức Chúa Trời nói về bản chất của nước Chúa là thiêng liêng, nhưng không chỉ giới hạn về khía cạnh thiêng liêng mà thôi. Bản chất của nước Đức Chúa Trời là bản chất thiêng liêng với mục đích thiêng liêng, song song với sự tể trị của Đức Chúa Trời trên toàn thể vũ trụ vật chất, cũng cho mục đích của Ngài và giá trị bản chất từ nơi Ngài. Khía cạnh lớn thứ ba về nước Đức Chúa Trời đó là nước trời trên đất. Quyền cai trị nước Chúa trên đất được ban cho Adam từ lúc Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nhưng khi Adam phạm tội thì quyền cai trị trên đất bị chi phối mạnh mẽ bởi Satan. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời không cai trị trên đất, nhưng trong lịch sử của con người, Đức Chúa Trời chọn để thành toàn sự cai trị của Chúa qua con người, qua các nhà cầm quyền, cả người tốt lẫn người xấu, kể cả Satan và Antichrist, để đem nhân loại đến chỗ thời điểm cuối cùng mà Ngài sẽ phán xét và thâu lại quyền cai trị và thiết lập nước Ngài trên đất giống như lúc ban đầu với Adam. Nghĩa là nếu Adam thứ nhất bắt đầu với nước Đức Chúa Trời trên đất, thì Adam thứ hai, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ làm thành toàn công việc đó, để cuối cùng sự cai trị của Đức Chúa Trời và ý muốn Đức Chúa Trời ở đất cũng như ở trời. Và quyền cai trị nước Chúa trên đất được bày tỏ cách rõ ràng và cuối cùng trong nước Chúa 1000 năm bình an trên đất mà Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập sau khi Chúa tái lâm. Khải Huyền đoạn 20 là đoạn chính nói về nước trời trên đất, nước Chúa 1000 năm bình an, thiên hy niên. Nhưng trong sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng thì ông chỉ ghi lại cách đại ý và tóm lược ở đây mà thôi. Giống như chỉ đưa vào một dàn bài tổng quát, đánh dấu thời gian diễn tiến của sự tái lâm Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng không cho biết nhiều chi tiết. Có lẽ là vì tất cả những người Do Thái đã học biết về nước Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, biết rất rõ về những chi tiết của vương quốc Đức Chúa Trời trên đất và hình ảnh mà các tiên tri dùng để minh họa về nước Chúa là những hình ảnh rất xúc tích và rõ ràng, luôn luôn nằm trong tấm lòng của dân sự Chúa. Và tất cả những người Do Thái chân chính đều đã học biết về nước Đức Chúa Trời cai trị bởi Đấng Mê-si. Và đây là bối cảnh của hội thánh đầu tiên. Vì thế sứ đồ Giăng có lẽ chỉ nói để cho biết thời điểm và để cho người đọc lấy hơn 2.000 câu kinh thánh đã được ban cho để mặc khải về nước Đức Chúa Trời, đem vào áp dụng để sự hiểu biết về lẽ đạo nước Chúa càng thêm sâu nhiệm. Chúng ta muốn đọc một vài đoạn kinh thánh trong Cựu Ước tiêu biểu nói về thời đại nước Đức Chúa Trời được thiết lập trên đất. Daniel đã nói lời tiên tri về thời điểm nước Chúa được thiết lập. Daniel đoạn 2 câu 31 tới câu 35. Trong lời giải nghĩa về chiêm bao của vua Nebuchadnezzar, vua Babylon. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Lời tiên tri về sự kết thúc lịch sử của con người và sự thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta đánh dấu điểm bắt đầu. Hòn đá đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn đầy khắp đất. Và đây là lời giải thích. Câu 44 trở đi. Hai bàn chân có 10 ngón pha lộn đất sét và sắt. Nói về đế quốc thứ 7 mà chúng ta đã học trước đây là đế quốc La Mã được phục hồi gồm có 10 nước từ cộng đồng Âu Châu. Là đế quốc mà Antichrist cai trị trong 7 năm đại nạn. Thì trong câu 44, tiên tri Daniel nối kết với thời điểm này. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy, hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Và hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si được giao quyền thế cai trị trên đất, thiết lập nước Ngài, được tiên tri Daniel viết tiếp tục trong đoạn 7 câu 13-14. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thế ban đêm này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến Đấng Thượng Cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước người không bao giờ phải hủy phá. Như tiên tri Daniel đã nói rất rõ về thời điểm bắt đầu, tiến trình thiết lập của nước Đức Chúa Trời trên đất dưới quyền của Đấng Mê-si là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tiên tri Ê-sai cũng nói rất rõ ràng về bản chất và sinh hoạt của nước Chúa dưới quyền Chúa Giê-xu. Ê-sai đoạn 11 bắt đầu từ câu 1. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự ta nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sử dụng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mình mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò, trẻ con đương bú sẽ chơi kề rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục, nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Đoạn 29 từ câu số 18. Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách, con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt đi, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ diệt. tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên, Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Abraham, có phán về nhà Gia-cốp như vậy. Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của Gia-cốp, kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Một đoạn kinh thánh nữa trong Ê-sai đoạn 35 tỏ bài phước hạnh về nước Chúa trên đất, từ trong thế giới vật chất thiên nhiên được thay đổi hoàn toàn, đến sự bình an vui mừng được kinh nghiệm bởi tất cả dân cư trên đất, dẫn đến sự thờ phượng ca ngợi hầu việc Chúa trong sự tương giao với Chúa trên lẽ thật về Ngài trong toàn nước Chúa. Ê-sai 35. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối rung an. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai, bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Các nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Đó chỉ là một số nhỏ trong tổng số các đoạn kinh thánh nói về thiên hy niên, nói về nước của Chúa thiết lập 1.000 năm bình an, về sự cai trị công chính của Chúa, về phước hạnh dư tràn cho những người trong nước Chúa. Và chỗ đứng của 1.000 năm bình an nước Chúa là nước trời trên đất sẽ được nối kết với nước Chúa đời đời trên trời trong cõi vĩnh hằng. Và một điểm hết sức quan trọng trong tiến trình của nước Chúa trên đất và sự nối kết với nước Chúa đời đời trên trời là số phận và công việc của Satan, vì Đức Chúa Trời vẫn còn một mục đích tối hậu để sử dụng Satan trước khi phán xét Satan vào nơi hồ lửa đời đời. Đây là điểm quan trọng trong sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền đoạn thứ 20. Sự bày tỏ về thiên hy niên, về 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất trong sách Khải Huyền được nhấn mạnh trong câu chuyện lịch sử trong thứ tự xảy ra để chúng ta có thể hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời được tổng kết như thế nào qua sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta trở lại với lời mà sứ đồ Giăng đã viết trong đoạn 20 bắt đầu câu 1. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Sứ đồ Giăng viết đoạn tôi thấy, nghĩa là sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng bây giờ được chuyển tiếp từ sự hủy hoại kinh khủng của trận chiến Armageddon và sự tàn sát hoàn toàn của những người chống nghịch không tin mà còn sống trong thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trên đất, thì sự mặc khải về sự xét đoán con người trên đất đã xong. Bây giờ chú ý đến số phận của Satan và vai trò của Satan trong 1.000 năm bình an và sau đó. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết lẽ đạo rất màu nhiệm này. Nhưng rõ ràng nguyên tắc cho chúng ta thấy, để có thể hiểu biết và nhận lấy cho chính mình về công việc của Đức Chúa Trời, đó là Chúa làm mọi điều theo thời điểm của Chúa và theo ý định tốt lành đời đời của Ngài. Từng chi tiết một bày tỏ cho chúng ta thấy được sự cai trị toàn vẹn của Chúa dưới lẽ đạo nước Đức Chúa Trời là nước đời đời và sự cai trị của Chúa toàn vẹn từng chi tiết một, từ trong cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Chúa là Đức Chúa Trời, cai trị nước Ngài, đời đời vĩnh viễn. Chúng ta cũng thấy được khía cạnh thiêng liêng của nước Đức Chúa Trời trong sự bày tỏ cai trị công chính của Chúa trên tất cả mọi loài, mọi vật, ngay cả trong sự hủy diệt phán xét của Ngài. đồng thời thấy được sự tái tạo của tất cả con dân Chúa sống trong nước Ngài. Họ là những người được biến đổi từ trong tấm lòng, được sự sánh lại bởi Đức Thánh Linh, được nuôi dưỡng trong lời Đức Chúa Trời và sống cho mục đích thánh của Chúa. Và bây giờ trong sự thiết lập của nước Chúa trong 1000 năm bình an trên đất, Đức Chúa Trời muốn mặc khải bày tỏ tính cách toàn vẹn, toàn diện của nước Đức Chúa Trời trong cõi đời đời, từ vô cùng vô tận đến vô cùng vô tận, trong khía cạnh thiêng liêng của thế giới siêu nhiên vô hình, của sự biến đổi trong lòng, của sự cứu rỗi linh hồn, của sự biến hóa thân thể. Và nước Chúa 1000 năm bình an trên đất cũng để bày tỏ chủ quyền của Ngài trong thế giới vật chất, trong vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng và sẽ tái tạo. Và hình ảnh của Satan bị trói lại, quăng vào chỗ giam cầm để chứng kiến công việc của Chúa trên đất. Rồi sau 1000 năm bình an, sau khi đã thi hành ý định và công việc mà Đức Chúa Trời đã thẩm định cho mình, thì Satan sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời để đối diện với sự phán xét kinh khủng mà mình đáng phải nhận. Trong khi đó thì như lời của sứ đồ Phaolô đã viết và bài ca của hội thánh đã ca ngợi, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, bắt đầu trong 1000 năm trên đất và rồi đời đời cho đến đời đời trong cõi vĩnh hằng đầy phước hạnh.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.